Bài giảng ngày thứ 9. Ngày thứ 9 đã qua, quý vị đang tới gần ngày mãn khóa thiền Tham Ma 10 ngày này. Sau khi đã tu tập nghiêm chỉnh trong 9 ngày, quý vị đã hiểu cách áp dụng phương pháp thiền này trong cuộc sống hàng ngày như thế nào. Nếu không áp dụng được thì không đáp ứng được mục đích của việc theo học một khóa thiền như thế này. Nó sẽ trở thành một nghi lễ, nghi thức, một nghi lễ Vipassana, một nghi thức Vipassana. Nó sẽ không có ích lợi gì cả. Vipassana không nhằm mục đích này. Vipassana là một nghệ thuật sống, làm sao sống được một cuộc đời đúng đắn, sống một cuộc đời đạo đức, sống một cuộc đời an lạc, hòa hợp, lợi lạc cho bản thân mình và cho người khác. Quý vị phải tiếp tục luôn xem xét bản thân mình để biết Vipassana có thực sự chỉ dạy cho quý vị cách sống một cuộc sống đúng đắn hay không. Muốn vậy, khi về nhà, quý vị cần phải thực hành mỗi ngày, vào buổi sáng và buổi tối. Và cho dù có thực hành mỗi sáng và mỗi tối, mà quý vị biến Vipassana thành một tiến trình máy móc, ngồi một tiếng đồng hồ như đếm tràng hạt, thì điều này chẳng có lợi ích gì cả. Một lần nữa, quý vị phải lưu ý xem phương pháp thiền này đã giúp quý vị ra sao trong đời sống hàng ngày. Gặp những hoàn cảnh tương tự như trước đây, quý vị sẽ giải quyết như thế nào? Quý vị sẽ đương đầu với những thăng trầm trong đời mình ra sao? Khổ đau có thể bắt đầu xuất hiện, nhưng quý vị mau chóng thoát ra khỏi khổ đau này như thế nào? Cứ thế, hãy tiếp tục tự xét mình. Và nếu quý vị thấy rằng không có thay đổi nào trong đời mình, không có thay đổi để được tốt đẹp hơn, thì có cái gì sai rồi, hoặc là phương pháp thiền không tốt, hoặc là quý vị tu tập không đúng cách. Nhưng phương pháp thiền này tốt vì ngày nay phương pháp này hiện đang giúp ích cho hàng ngàn người trên thế giới, và nó đã giúp ích cho rất nhiều người trong quá khứ. Không thể có nghi ngờ nào về phương pháp thiền này. Điều này có nghĩa là quý vị đã không tu tập đúng đắn. Nếu thế, hãy liên lạc với người hướng dẫn, với thiền sư hay thiền sư phụ tá, và tìm cho ra quý vị đã thực hành sai ở chỗ nào. Nếu quý vị thật sự thực hành Vipassana đúng phương pháp, thì sự thay đổi tốt đẹp hơn phải đến trong đời quý vị. Đừng mong đợi phép lạ, nhưng không thay đổi này thì thay đổi khác sẽ đến. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong đời quý vị như đã thường xảy ra trước đây. Điều bất như ý nào đó đã xảy ra, hoặc điều mong muốn lại không đạt được. Có người nào đó đã cư xử không đúng cách, và quý vị đã phản ứng lại. Quý vị vẫn còn tiếp tục phản ứng lại theo cùng một cung cách với cùng một cường độ, trong cùng một khoảng thời gian, hay đã có sự thay đổi nào đó đang xảy ra. Khi quý vị đã có phản ứng rồi, quý vị nhanh chóng tỉnh ngộ như thế nào? Quý vị bắt đầu quan sát cảm giác nhanh chóng ra sao? Bắt đầu thoát ra khỏi những bất thiện của mình nhanh đến mức nào? Và quý vị đã bắt đầu phát sanh ra tình thương và lòng từ bi đến người mà thoạt tiên quý vị đã phát sanh ra điều bất thiện nhanh như thế nào? Cứ thế, hãy tiếp tục tự xét mình. Có thể có đến 10 lần quý vị gặp phải hoàn cảnh như đã gặp từ trước. Rất có thể có đến 9 lần quý vị có cùng một lối phản ứng như vẫn thường làm trước đây, chẳng có thay đổi gì cả. Nhưng ít nhất trong 10 lần ấy thì có một lần, nếu quý vị không phản ứng lại, nếu quý vị bắt đầu quan sát hơi thở, quan sát cảm giác của mình, thì đây là một thành tựu to lớn. Trong 10 lần được một lần, trong 10 lần sẽ được 2 lần, rồi 3 lần. Và như thế quý vị sẽ thấy rằng mình đang thực sự có tiến bộ trên con đường giải thoát. Ví dụ gặp một trường hợp thường xảy ra trước đây, và quý vị đã phản ứng, quý vị đã tạo ra điều bất thiện, quý vị đã giận dữ. Trước kia quý vị thường lăn lộn trong sự giận dữ này suốt 8 giờ chẳng hạn. Trong 8 tiếng, quý vị cứ thế giận sôi gan, tức giận, tức giận, tức giận. Bây giờ quý vị nhận ra rằng sự tức giận sôi sục này chỉ còn kéo dài 6 tiếng. Sau 6 tiếng này, quý vị bắt đầu mỉm cười. Sau này quý vị thấy rằng chỉ sau 4 tiếng quý vị đã mỉm cười, rồi chỉ sau 2 tiếng, 1 tiếng, nửa tiếng, 15 phút, 5 phút. Nếu quãng thời gian khổ sở của quý vị không giảm bớt đi, thì quý vị vẫn còn khổ như lúc trước. Nếu trước đó quý vị khổ tới 8 tiếng, thì bây giờ quý vị khổ chỉ còn 6 tiếng. Quý vị đã lợi được 2 tiếng. Quý vị ít khổ hơn. Bây giờ quý vị vui rồi. 4 tiếng đồng hồ. Nếu quý vị chỉ giận sôi gan 4 tiếng, quý vị chỉ chịu khổ 4 tiếng thôi. Và cứ thế, quãng thời gian này bớt dần, bớt dần, bớt dần. Cho dù quý vị không quan sát hơi thở và cảm giác, nhưng quý vị thấy rằng quãng thời gian này bớt dần, cường độ của sự giận dữ bớt dần. Không có trò ảo thuật nào, không có phép lạ nào cả, không có quyền lực siêu nhiên nào đến giúp quý vị cả. Luật tự nhiên là như thế. Nếu 10 ngày ở đây, quý vị chơi trò chơi cảm giác, thì sự hành thiền của quý vị sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp nào cả. Tôi đã nhắc nhở thiền sinh không biết bao nhiêu lần. Bất hạnh thay, có những thiền sinh học hết khóa này đến khóa khác. 10 khóa, 20 khóa, có người sẽ học 100 khóa, nhưng không có thay đổi nào xảy ra, chẳng có thay đổi nào cả. Đây là vì quý vị chơi trò chơi cảm giác. Khi nào có cảm giác dễ chịu, người ta cảm thấy phấn khởi cùng tột. Tuyệt diệu làm sao? Sự hành thiền của tôi rất tuyệt diệu. Khi có cảm giác thô thiển, chắc đặc, khó chịu xảy tới, người ta cảm thấy chán nản rất nhiều. Ôi, sự hành thiền của tôi sao tệ thế? Đây không phải là Vipassana. Đây hoàn toàn ngược với Vipassana. Cảm giác, dù dễ chịu hay khó chịu, không có gì khác nhau cả. Cảm giác, bản chất của cảm giác là gì? Nhìn xem, cảm giác là anicca, là vô thường. Nó nảy sinh, nó diệt mất. Mỗi khi cảm giác nảy sinh, sự hiểu biết của quý vị về anicca phải có mặt ở đấy. Hãy xem này, sinh diệt. Và với sự hiểu biết này về anicca, trí tuệ của quý vị tăng trưởng, sự bình tâm của quý vị tăng trưởng. Và đây là cách quý vị ứng dụng Vipassana. Nếu không, chẳng có lợi ích gì cả. Nếu ta cứ tiếp tục chơi trò chơi cảm giác, phấn khởi khi gặp cảm giác dễ chịu, chán nản khi gặp cảm giác khó chịu, nếu hết khóa thiền này đến khóa khác, trong giờ thiền buổi sáng và buổi tối, nếu trò chơi này vẫn tiếp diễn, thì quý vị có thể trông mong được lợi lạc gì? Chẳng có lợi lạc nào cả. Cho dù điều bất như ý đã xảy ra, và quý vị đã phản ứng lại bằng sự giận dữ, tại sao quãng thời gian chịu khổ sở ấy bây giờ trở nên ngắn đi? Lúc trước, quý vị đã không quan sát hơi thở hay cảm giác. Bây giờ quãng thời gian chịu khổ sở ấy ngắn đi là nhờ ở sự hành thiền vào buổi sáng và buổi tối của quý vị. Tuy không cố tình quan sát hơi thở hay cảm giác, nhưng một phần của tâm của quý vị bắt đầu quan sát nó. Quý vị đang giận sôi gan. Trong khoảng một tiếng đồng hồ, quý vị có thể có đâu đó vài khoảnh khắc quan sát hơi thở, quan sát cảm giác của mình. Một tiếng đồng hồ kế tiếp, lại có vài khoảnh khắc. Những khoảnh khắc ấy là những khoảnh khắc tuyệt vời. Giống như chiếc xe đang chạy với tốc độ nhanh, sắp sửa tông vào cái gì đó. Nếu quý vị nhấp thắng một chút, tốc độ giảm xuống một chút. Chiếc xe đang chạy nhanh, quý vị lại thắng lần nữa. Giả dụ thay vì chiếc xe chạy nhanh trong 8 tiếng đồng hồ, thì bây giờ chỉ còn trong 6 tiếng, nó ngừng lại, rồi giảm xuống còn 4 tiếng, rồi 2 tiếng, rồi 1 tiếng. Sự giận dữ của quý vị mạnh đến nỗi đáng lẽ nó có thể làm cho quý vị giận đến 8 tiếng đồng hồ. Bây giờ, một cách không cố ý, quý vị cho nó ngừng, phanh nó lại trong chốc lát. Điều này xảy ra vì công phu tu tập của quý vị, công phu tu tập mỗi ngày của quý vị, với điều kiện là quý vị không chơi trò chơi cảm giác. Nếu quý vị chơi trò chơi cảm giác, điều gì sẽ xảy ra? Ở ngoài đời có điều gì đó đã xảy ra mà quý vị không thích. Vì thế, quý vị có cảm giác khó chịu. Vì sự khó chịu này, quý vị trở nên tức giận. Khi cảm nhận được cảm giác ấy, một lần nữa quý vị lại phản ứng. Và một lần nữa quý vị lại phản ứng thì quý vị không thoát khỏi khổ đau của mình. Lúc trước, dạo còn chưa tập Vipassana, phản ứng là điều quý vị đã làm. Một cảm giác khó chịu tới, quý vị có phản ứng tiêu cực đối với cảm giác ấy, quý vị không giữ được sự bình tâm. Một lần nữa, có cảm giác khó chịu, nhưng nếu quý vị tu tập đúng đắn, cảm giác khó chịu đến và quý vị mỉm cười. Ồ, cảm giác khó chịu này không tồn tại mãi mãi. Cứ để xem nó tồn tại được bao lâu. Nó không tồn tại mãi mãi. Nó nảy sinh để rồi diệt đi. Nó nảy sinh để rồi diệt đi. Quý vị sẽ nhận thấy rằng sự quan sát này đã bắt đầu giúp ích cho quý vị. Cứ theo cách này, quý vị tự xét xem mình có vận dụng Vipassana một cách đúng đắn trong đời sống hàng ngày hay không. Đừng trông mong rằng sau khóa thiền 10 ngày, quý vị sẽ trở nên hoàn hảo, đến nỗi sẽ chẳng còn phản ứng tiêu cực nào nữa, sẽ chẳng còn cơn giận sôi sục nào nữa. Ồ, không được đâu. Nó sẽ trở nên ít dần, ít dần, ít dần. Và thế là đủ tốt rồi. Quý vị sẽ thấy rằng quý vị đang tiến chậm và chắc trên con đường Dhamma, con đường giải thoát khỏi mọi khổ đau. Bất cứ khi nào khổ đau tới, ai cũng muốn thoát ra khỏi khổ đau. Chẳng ai muốn lăn lộn trong khổ đau cả. Chính vô minh khiến chúng ta lăn lộn trong khổ đau trong một thời gian dài. Khi xưa, các bậc thánh nhân, các bậc hiền triết, ngay cả đến người bình thường cũng đã đi tìm con đường thoát khổ. Họ nhận thấy rằng khi điều khó chịu xảy ra trong đời, người ta trở nên rất khổ sở. Tình trạng này cứ tiếp tục diễn đi diễn lại trong tâm, khiến cho chúng ta càng thêm khổ sở. Cho nên họ nghĩ ra một cách để thoát khỏi khổ, đó là hướng sự chú tâm của mình sang chỗ khác. Quý vị có thể theo đuổi khoái lạc của giác quan. Ví dụ có ai đó rất khổ, và để thoát ra khổ đau này, người này hướng sự chú tâm của mình bằng cách đi đến rạp xem phim, xem kịch, đến vũ trường, đến quán rượu, đến chỗ này hay chỗ kia. Người ấy cảm thấy rằng, phải, ta đã thoát khỏi khổ đau. Nhưng anh ta không thoát khỏi khổ đau, bởi vì tất cả các thú vui dục lạc tạo ra sự ràng buộc trong tâm. Và sự ràng buộc và đau khổ đi đôi với nhau. Đây là hai mặt của cùng một đồng xu. Khi quý vị bị ràng buộc vào một khoái lạc giác quan nào, hay đến bất cứ cái gì, thì khi thiếu nó, quý vị trở nên rất dao động, rất khổ sở. Quý vị không thoát khỏi khổ đau. Đây không phải là giải pháp. Rồi có vài thánh nhân khuyên bảo là hãy chuyển hướng sự chú tâm, không phải là hướng vào khoái lạc giác quan, mà là hướng sang một cái gì khác. Ví dụ một điều không muốn đã xảy ra và quý vị đã giận dữ lên. Hãy đứng dậy và đi quanh một chút. Nếu đã làm thế mà không giúp được gì, thì hãy đứng dậy và uống một ly nước. Quý vị đang chuyển hướng sự chú tâm của mình. Nếu đứng dậy và uống một ly nước cũng không giúp được gì, thì hãy bắt đầu đếm 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quý vị đang chuyển hướng sự chú tâm của mình. Nếu làm tất cả những điều trên cũng không giúp được gì, thời đó họ đã đưa ra một giải pháp hữu hiệu, bây giờ cũng vẫn còn hữu hiệu. Nếu quý vị có lòng sùng tín mãnh liệt đến bất cứ vị thần nam, thần nữ nào, bất cứ thánh nhân nào, bất cứ bậc giải thoát, bậc giác ngộ nào, bất cứ ai quý vị có nhiều tin tưởng hay tin kính, chỉ cần quý vị thầm nhẩm danh hiệu của người ấy. Cứ thế niệm, niệm, niệm danh hiệu ấy. Việc niệm danh hiệu trở nên dễ dàng vì quý vị có lòng sùng tín. Và khi quý vị niệm, quý vị đang chuyển hướng sự chú tâm sang một cái gì khác. Sự giận dữ của quý vị sẽ nguôi ngoai và quý vị cảm thấy không còn giận dữ nữa. Họ còn đưa ra một giải pháp khác. Quý vị chỉ tưởng tượng đến hình dáng hay hình ảnh của một vị thần nam, thần nữ hay của một thánh nhân của bậc đã được giải thoát. Cứ nhớ đến hình dáng hay hình ảnh tưởng tượng này, quý vị sẽ thấy rằng tâm của quý vị đang chuyển hướng. Quý vị sẽ cảm thấy mình đang thoát khỏi sự giận dữ, thoát khỏi khổ đau hay bất cứ sự bất thiện nào, bất cứ ô nhiễm nào đã khởi lên trong tâm. Quý vị đang thoát ra khỏi nó. Trông có vẻ là như thế. Hình như quý vị đã đẩy lui sự bất thiện của mình bằng cách niệm các danh hiệu này. Nhưng trong thực tế thì trái hẳn. Những bậc hoàn toàn giác ngộ đã trở nên hoàn toàn giác ngộ vì các vị ấy đã thăm dò toàn thể lĩnh vực thân và tâm, vượt qua hẳn toàn thể lĩnh vực thân và tâm và chứng nghiệm được những gì nằm ngoài lĩnh vực này. Họ đã chứng nghiệm chân lý vĩnh cửu, chân lý tối hậu, toàn thể luật tự nhiên. Các vị ấy hiểu rằng bất cứ khi nào quý vị chuyển hướng sự chú tâm của mình, trông có vẻ như quý vị đã gạt bỏ được những tiêu cực của mình qua một bên. Nhưng thực ra, quý vị đã đè nén sự tiêu cực của mình. Tuy những tiêu cực ấy đã biến mất khỏi bề mặt của tâm, nhưng chúng đã bị nén sâu vào bên trong. Ở bề mặt của tâm, quý vị cảm thấy rằng, xem kìa, bây giờ không còn giận dữ nữa, hay thù ghét, hay ác ý, hay đam mê, hay sợ hãi. Bất cứ những tiêu cực nào đã có ở đây, bây giờ không còn nữa. Nhưng sâu tận bên trong, những tiêu cực bị đè nén ở tầng lớp vô thức hay tầng lớp tiềm thức không ngừng hoành hành. Chúng tiếp tục gia tăng gấp bội, gia tăng gấp bội, gia tăng gấp bội. Quý vị vẫn không thoát khỏi khổ đau. Trốn tránh không phải là giải pháp của vấn đề. Những bậc giác ngộ này đã tìm ra giải pháp. Hãy quan sát chúng, quan sát chúng. Bất cứ khi nào bất thiện khởi lên, chẳng hạn đam mê khởi lên, đừng đè nén nó và cũng đừng cho phép nó tha hồ tự biểu hiện bằng lời nói hay việc làm. Tương tự như thế, nếu sợ hãi khởi lên, hay thù ghét, ác ý, hay lo âu khởi lên, đừng đè nén nó và đừng để nó biểu lộ bằng lời nói. Họ đưa ra một con đường trung dung, hãy quan sát nó. Sự giận dữ đã khởi lên, hãy quan sát nó. Ham muốn nhục dục đã khởi lên, hãy quan sát nó. Nếu quan sát nó, quý vị sẽ không đè nén nó. Và nếu quý vị chỉ quan sát nó một cách khách quan, quý vị sẽ không để nó tự do biểu lộ. Chỉ quan sát thôi, và quý vị sẽ thấy rằng tâm bất tịnh sẽ trở nên yếu dần và diệt mất. Nó không còn là vấn đề nữa. Vấn đề của quý vị đã được giải quyết nhờ quý vị quan sát nó. Một giải pháp rất tốt đẹp, nhưng rất khó thực hành. Rất khó thực hành. Khi bất thiện khởi lên, chẳng hạn sự giận dữ đã khởi lên, quý vị bị chế ngự, quý vị bị áp đảo rất nhanh. Thật là khó khăn. Quý vị không thể quan sát nó được. Cái gì quý vị không thể quan sát được thì không phải là một giải pháp. Giải pháp ấy tốt đẹp về mặt lý thuyết, nhưng quý vị không thể thực hành. Rồi phải có một người nào đó ở bên cạnh để nhắc nhở quý vị. Quý vị phải có một thư ký riêng kề một bên. Bất cứ khi nào cơn giận dữ nổi lên, người thư ký riêng này phải nhắc nhở quý vị. Ô, thưa chủ nhân, giận dữ đang tới kìa. Như Đức Phật đã nói, hãy quan sát sự giận dữ của quý vị. Hãy quan sát sự giận dữ của quý vị. Người thư ký riêng của quý vị sẽ chỉ làm việc 8 tiếng một ngày, và quý vị không có một thỏa ước với sự giận dữ của quý vị, là nó chỉ xuất hiện khi người thư ký ấy có mặt. Giận dữ có thể đến bất cứ lúc nào trong 24 tiếng đồng hồ, bất cứ ngày nào trong 365 ngày. Như vậy quý vị phải có 3 thư ký riêng cho 3K. Hiện giờ nước nào cũng có luật lao động riêng. Người chủ phải cho nhân viên nghỉ trong những ngày lễ, nên phải cần đến 4-5 thư ký riêng. Ai có thể đài thọ được như thế? Thôi được, giả thử có người nào đó có đủ tiền đài thọ. Trong từng khoảnh khắc, luôn luôn có người thư ký riêng bên cạnh, như bóng với hình. Bây giờ khi cơn giận dữ khởi lên, người thư ký ấy sẽ nói, ồ, thưa chủ nhân, hãy nhìn xem, giận dữ, giận dữ. Hãy thoát ra khỏi sự giận dữ ấy, hãy quan sát cơn giận ấy. Và điều đầu tiên quý vị làm là tát vào mặt người thư ký ấy. Đồ ngu, nhà ngươi đến đây để dạy khôn cho ta à? Ta là chủ nhân của chính ta, ta biết cần phải làm gì chứ? Giận dữ, cuối cùng thì giận dữ vẫn là giận dữ. Được rồi, giả thử quý vị không cư xử sai lầm như thế. Quý vị cảm ơn người thư ký. Tốt lắm, ngươi được mướn để dùng vào mục đích này. Ngươi đã khuyên ta, tốt lắm. Bây giờ ta phải quan sát sự giận dữ của ta. Làm sao để quan sát cơn giận dữ? Giận dữ không có hình thể, giận dữ không có màu sắc. Nếu quý vị nhắm mắt lại và cố gắng quan sát sự giận dữ, quý vị sẽ quan sát được những gì? Chỉ quan sát được đối tượng của sự giận dữ. Người này đã nói thế này, người kia đã làm điều nọ. Điều không muốn thì lại gặp phải, điều mong muốn thì không đạt được. Tất cả những thứ này cứ đến trong tâm quý vị. Quý vị không quan sát giận dữ, quý vị đang quan sát đối tượng của sự giận dữ. Và điều này kích thích sự giận dữ của quý vị. Sự giận dữ của quý vị trở nên mỗi lúc một nhiều hơn. Quý vị không quan sát được sự giận dữ. Giờ đây, khi những bậc giác ngộ giảng dạy hay đưa ra lời khuyên nhủ, họ đưa ra những lời khuyên thực tế. Họ biết rất rõ là khi tâm tiêu cực khởi lên, thật khó cho ai quan sát được tâm tiêu cực này. Cái tâm tiêu cực trừu tượng này, đúng như nó đang hiện hữu. Nhưng các vị ấy đã nhận thấy rằng tâm và thân hoàn toàn có sự tương quan lẫn nhau. Ngay khi tâm tiêu cực khởi lên, ví dụ giận dữ đã khởi lên, đam mê hay sợ hãi, bất cứ tâm bất tịnh nào, có hai điều xảy ra ở mức độ thân thể. Một ở mức độ hơi thô thiển, còn cái kia ở mức độ vi tế hơn một chút. Ở mức độ thô thiển, hơi thở của quý vị sẽ mất đi nhịp độ bình thường. Khi quý vị cảm thấy giận dữ hay đam mê hay sợ hãi, hơi thở không bao giờ còn bình thường. Nó trở nên hơi nhanh, hơi mạnh. Khi loại tâm bất tịnh này hết đi, hơi thở lại trở lại bình thường. Như vậy nghĩa là có một cái gì đó đang xảy ra ở mức độ hơi thở. Và có cái gì khác nữa bắt đầu xảy ra ở mức độ vi tế hơn. Đó là không có phản ứng sinh hóa này thì sẽ có phản ứng sinh hóa khác. Có thể là sự hồi hộp, có thể là hơi nóng, có thể có sự toát mồ hôi, có thể có sự căng thẳng, vài phản ứng sinh hóa nào đó bắt đầu xảy ra trên cơ thể. Hai sự thay đổi về hơi thở và phản ứng sinh hóa này bắt đầu xảy ra. Thật khó mà quan sát giận dữ đúng như giận dữ, sự giận dữ trừu tượng. Hay khó mà quan sát đam mê đúng như đam mê trừu tượng. Nhưng nếu người ta thực tập, quan sát hơi thở, quan sát cảm giác trên thân thể, thì việc đó trở nên dễ dàng. Đây là điều mà các bậc giác ngộ đã giảng dạy. Điều này thật rõ ràng đối với một người bình thường tu tập có tiến bộ là sự quan sát này trở nên dễ dàng. Ngay đến sự giận dữ trừu tượng, đam mê trừu tượng cũng có thể được quan sát một cách khách quan. Đây là lý do tại sao các bậc giác ngộ đã nói, hãy quan sát hơi thở của quý vị, hãy quan sát cảm giác của quý vị. Khi quan sát hơi thở và cảm giác của mình, quý vị không chuyển sự chú tâm của mình sang cái gì khác. Chính cảm giác này, chính hơi thở này giống như mặt bên kia của đồng xu. Mặt bên này của đồng xu là sự bất thiện trong tâm, còn mặt bên kia là phản ứng vật lý đang xảy ra. Hơi thở của quý vị trở nên bất thường, hay có cảm giác nảy sinh trong người. Quý vị đang đương đầu với vấn đề, quý vị không chạy trốn vấn đề, quý vị không đè nén nó. Một giải pháp tuyệt vời đã được tìm ra, theo đó người ta cần phải thực hành. Không có màn ảo thuật nào cả, không có phép lạ nào cả. Khuôn mẫu thói quen của tâm luôn luôn chú trọng đến những sự kiện bên ngoài, những gì ở bên ngoài. Người ta không bao giờ chịu tìm hiểu cái gì đang xảy ra ở bên trong. Vipassana giúp quý vị thấy được cái gì đang xảy ra bên trong. Điều này còn quan trọng hơn những cái xảy ra bên ngoài. Khi dồn tất cả sự chú trọng đến những cái bên ngoài, thì người ta luôn luôn nhầm lẫn là tôi khổ vì nguyên nhân bên ngoài, tôi khổ vì người này người kia nói thế này, thế kia, hay vì người này người kia làm điều này, điều kia. Tôi sẽ tiếp tục cảm thấy rằng nguyên nhân của khổ đau của tôi đều nằm bên ngoài, bên ngoài, bên ngoài. Người chồng sẽ nói, nếu vợ tôi thay đổi đi một chút thì gia đình tôi sẽ trở thành thiên đàng. Mọi việc sẽ hoàn hảo, đâu vào đó. Vợ tôi phải thay đổi đi một chút. Khi hỏi người vợ, bà ấy nói, chồng tôi phải thay đổi đi một chút. Chỉ một chút thay đổi nơi chồng tôi thôi. Ồ, mọi việc sẽ thật tuyệt vời. Người cha sẽ nói với người con trai nên thay đổi đi một chút. Người con trai sẽ nói người cha nên thay đổi đi một chút. Người mẹ vợ sẽ nói người con rể. Người mẹ chồng sẽ nói với người con dâu nên thay đổi. Và người con dâu sẽ nói với người mẹ chồng. Người con rể sẽ nói với mẹ vợ nên thay đổi. Mọi người khác phải thay đổi, chứ không phải tôi. Tôi là người toàn vẹn. Tôi có gì sai trái đâu. Chúng ta chỉ tìm thấy lỗi ở bên ngoài. Chúng ta luôn luôn tìm thấy nguyên nhân làm cho mình khổ ở bên ngoài, ở bên ngoài. Cho nên suốt đời, tất cả mọi năng lực, tất cả mọi sức lực của mình được dùng để sửa đổi cái bên ngoài, điều chỉnh cái bên ngoài. Lầm lỗi lớn của chúng ta là chúng ta quên mất những gì đang xảy ra bên trong chính mình. Quý vị phí phạm năng lượng của mình, điều trước tiên là rất khó mà thay đổi được người khác. Không ai chịu để cho người khác chỉ huy cả. Làm sao quý vị có thể thay đổi người khác được? Ngay cả nếu có người nào đó trở thành lãnh tụ độc tôn của toàn thể thế giới này, có rất nhiều quyền lực, nhưng cũng khó có thể mà trong cuộc đời người lãnh tụ này, mọi việc đều xảy ra theo ước nguyện, không có gì nghịch ý xảy ra. Điều này không thể được. Cho dù với quyền lực của mình, người ta cố sửa đổi, cố biến cải người khác, lấy gì bảo đảm rằng sẽ không có những người chống đối và làm những điều nghịch ý mình? Không thể nào. Quý vị không thể sửa đổi cả thế giới này. Nhưng chắc chắn quý vị có thể sửa đổi chính mình, chắc chắn quý vị có thể sửa đổi bản thân mình. Nước Ấn của chúng tôi có một ngạn ngữ, con đường đầy chông gai, đầy chông gai, đầy sỏi đá, thật khó mà dọn sạch được. Khi quý vị đi, chông gai và sỏi đá sẽ làm phiền quý vị. Điều hay nhất là mang giày và bước đi trên con đường ấy. Quý vị đã được bảo vệ, quý vị không cần quan tâm đến chông gai. Chông gai vẫn còn đấy, cứ để mặc chúng. Hay đối với mặt trời chiếu gay gắt quá, hãy làm cho nó dịu lại. Tôi thấy nóng quá, quý vị không thể làm gì được. Vậy thì hãy dùng một cái dù, tạo nên bóng mát và đi. Mặt trời có nóng gay gắt cũng không thành vấn đề. Do đó hãy bảo vệ chính mình và bảo vệ chính mình bằng cách chỉ quan sát những gì ở bên trong. Đây là điều mà quý vị đã bắt đầu làm khi thực tập Vipassana. Trừ phi quý vị hiểu được sự thật, toàn thể sự thật, quý vị vẫn luôn luôn còn lầm lạc. Panya, trí tuệ, nghĩa đen của chữ Panya có nghĩa là quý vị hiểu sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau. Nếu quý vị cố gắng tìm hiểu vấn đề chỉ từ một khía cạnh, đây chỉ là sự thật phiến diện. Sự thật phiến diện luôn luôn là sự thật méo mó. Nó chẳng giúp cho quý vị được gì cả. Khi quý vị nhìn vấn đề từ những khía cạnh khác nhau, quý vị đang tiến dần đến sự thật trọn vẹn. Khi đó vô minh sẽ mất đi. Có thế quyết định của quý vị mới được sáng suốt. Hành động của quý vị mới được tốt đẹp, bởi vì quý vị đang quan sát toàn thể sự thật. Có một câu chuyện đời xưa, có 5 người mù, mù bẩm sinh, được dẫn tới gần một con voi. Họ chưa bao giờ được thấy voi vì bị mù từ lúc mới sinh ra. Họ được yêu cầu xét nghiệm con voi ấy và diễn tả con voi là gì. Một người sờ phải chân con voi. Ô, tôi biết rồi, con voi giống như cái cột. Với người mù ấy, con voi giống như cái cột. Người khác sờ phải đuôi voi. Ô, tôi biết rồi, con voi giống như cái bàn chải, cái chổi. Với người mù ấy, con voi giống như cái bàn chải, cái chổi. Cứ thế cả 5 người diễn tả con voi của họ, ai cũng đúng cả, nhưng chỉ đúng một phần, còn rất xa với sự thật. Cũng vậy, nếu quý vị cứ nhìn sự vật từ một góc cạnh, thì đó chỉ là sự thật phiến diện, sự thật méo mó. Mọi quyết định của quý vị sẽ sai lầm. Vipassana bắt đầu giúp quý vị, Panya bắt đầu giúp quý vị để nhìn sự việc từ nhiều khía cạnh khác nhau. Có một khía cạnh rất quan trọng bị bỏ quên. Từ lúc chào đời, mở mắt chào đời, người ta chỉ nhìn ra bên ngoài, bên ngoài, bên ngoài. Người ta chẳng bao giờ bận tâm nhìn xem cái gì đang xảy ra ở bên trong. Bây giờ thì Vipassana cho quý vị một khía cạnh khác như sau. Có cái gì đó đã xảy ra ở bên ngoài. Hãy để tôi xem cái gì đang xảy ra ở bên trong. Do vậy, quý vị không còn thấy sự thật méo mó chỉ có một khía cạnh. Ít nhất là bây giờ quý vị đã nhìn qua hai khía cạnh, bên trong và bên ngoài. Khi quý vị tu tập tiến bộ thêm, quý vị sẽ nhìn sự việc qua thêm nhiều khía cạnh nữa. Nhưng khía cạnh này, việc nhìn sự vật ở bên trong là một khía cạnh rất quan trọng. Hiện giờ quý vị cảm thấy rằng 100% nguyên nhân làm cho quý vị đau khổ nằm ở bên ngoài. Nhưng khi quý vị tiến triển trên con đường giải thoát, quý vị bắt đầu quan sát những điều ở bên trong. Chẳng bao lâu quý vị sẽ tới một giai đoạn quý vị nhận thấy rằng phải có cái gì đã xảy ra ở bên ngoài, nhưng cũng xảy ra ở bên trong. Như thế 50% nguyên nhân làm cho tôi khổ nằm bên ngoài, 50% nằm ở bên trong. Được rồi, quý vị đã bắt đầu chịu trách nhiệm 50%. Quý vị làm điều gì đó để tự sửa đổi 50%. Tốt lắm. Chắc chắn sẽ tới lúc, nếu quý vị tu tập Vipassana một cách đúng đắn, chắc chắn sẽ tới lúc quý vị nhận ra rằng 100% nguyên nhân làm cho tôi khổ nằm ở bên trong. Không có nguyên nhân nào nằm ở bên ngoài, dù chỉ 1/4 của 1%. 100% nguyên nhân làm cho tôi khổ nằm ở bên trong. Không có gì ở bên ngoài có thể làm cho tôi khổ, cũng như không có gì ở bên ngoài có thể làm cho tôi hạnh phúc được. 100% nguyên nhân làm cho tôi thực sự hạnh phúc nằm ở bên trong. 100% nguyên nhân làm cho tôi đau khổ cũng nằm ở bên trong. Rồi quý vị bắt đầu tu tập ở bên trong. Quý vị chú trọng hoàn toàn đến sự việc bên trong. Khuôn mẫu suốt một đời bây giờ sẽ thay đổi. Quý vị sẽ thoát khỏi khổ đau dễ dàng, bởi vì quý vị đã bắt đầu quan sát nội tâm mình. Một ví dụ, có người đã làm điều gì đó để hại quý vị, có người đã làm điều gì đó vô cùng bất công đối với quý vị. Quý vị đưa sự vụ ra tòa, không biết ở đất nước của quý vị ra sao, chứ ở nước Ấn chúng tôi, khi tranh tụng phải ra tòa mất cả nhiều năm. Từ tòa này đến tòa kia, từ tòa thượng thẩm đến tòa án liên bang, đến tòa án tối cao, giả dụ phải mất 7 năm mới đưa được vụ kiện này tới tòa án tối cao. Chánh án của tòa án tối cao xem xét tất cả hồ sơ, xem xét mọi chứng cớ và ra phán quyết là lỗi ở người kia 100%. Quý vị không có lỗi gì cả. Người kia đáng bị trừng phạt. Được, chánh án đưa ra sự trừng phạt đúng theo luật lệ quốc gia. Nhưng nếu là người có trí, quý vị bắt đầu nghĩ rằng, nếu tôi không có lỗi gì, nếu chánh án của tòa án tối cao phán rằng tôi không có lỗi gì cả, thế thì tại sao tôi bị khốn khổ trong suốt 7 năm qua? Trong 7 năm, cả ngày lẫn đêm, tôi luôn bất an. Phải có luật tự nhiên nào đó, luật nào của Thượng Đế toàn năng giải thích tại sao tôi lại bị trừng phạt như vậy. Bây giờ nhờ ở Vipassana, quý vị bắt đầu hiểu tại sao quý vị bị trừng phạt. Quý vị là người chịu trách nhiệm. Trong từng khoảnh khắc, quý vị giận sôi sục vì điều bất thiện. Người này người kia đã làm điều này với tôi. Người này người kia đã làm điều kia với tôi. Quý vị là người chịu trách nhiệm. Quý vị không ngừng giận sôi sục trong lòng. Ví dụ có người đến mắng chửi quý vị, chỉ là một sự kiện. Một người đến mắng chửi quý vị, hắn ta là kẻ thù của quý vị. Hắn không muốn thấy quý vị được vui. Hắn muốn thấy quý vị khổ nên hắn mắng chửi, nhục mạ quý vị. Hắn đã mắng chửi một lần, làm cho quý vị khổ rồi đi mất. Giờ đây chuyện gì sẽ xảy ra? Hắn chỉ muốn thấy quý vị khổ một lần, bởi vì hắn chỉ mắng chửi quý vị có một lần thôi. Bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra? Quý vị đáp ứng lại. Được, đồng ý. Ngươi muốn ta khổ ư? Ta sẽ khổ liên tiếp nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều năm. Đôi lúc quý vị còn nói, hắn nhục mạ tôi quá sức, suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên. Suốt đời quý vị sẽ không bao giờ quên ư? Quý vị đang tuân lệnh ai đây? Quý vị sẽ cứ thế lăn lộn trong khổ đau cùng cực suốt cả đời. Tôi sẽ không quên trong 7 kiếp, 7 kiếp trong địa ngục, thật là điên rồ. Quý vị đang làm gì vậy? Trong ví dụ thứ nhất, lỗi lầm về phần chúng ta, có người mang đến cho quý vị món quà chửi bới và quý vị chấp nhận món quà ấy. Nếu có ai ăn nói lỗ mãng, đó là vấn đề của người đó, của ông ấy hay bà ấy. Họ đầy những bất thiện. Đây là khổ đau của họ. Tại sao quý vị lại chia sẻ khổ đau đó? Tại sao lại lãnh nhận khổ đau ấy vào mình? Chỉ mỉm cười như Đức Phật. Được rồi, tôi không chấp nhận món quà của ông. Nếu ông phải chịu khổ sở vì điều này, thì ông phải chịu khổ sở vì điều này. Tôi không thể chịu khổ thay cho ông được. Tôi sẽ không khổ. Chính sự chấp nhận món quà này là một sai lầm lớn. Nhưng rồi quý vị cứ lăn lộn trong khổ đau. Quý vị cứ nhớ, ông ta nhục mạ tôi thế này, bà ta nhục mạ tôi như thế này. Quý vị cứ tiếp tục diễn đi diễn lại tấm thảm kịch trên sân khấu nội tâm của mình hết năm này qua năm khác. Chẳng có ai chịu trách nhiệm về điều này cả. Chính quý vị chịu trách nhiệm về điều này. Càng xét nghiệm thực tại bên trong càng nhiều, mọi việc sẽ trở nên hết sức rõ ràng. Tôi chịu trách nhiệm, bất cứ khi nào tôi phản ứng, tôi mang khổ đau lại cho tôi. Khi tôi không phản ứng lại bất cứ những gì xảy ra ở bên ngoài, tôi không bị khổ. Tôi có thể mỉm cười, sâu tận bên trong, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Khi tôi thay đổi khuôn mẫu thói quen của chính tôi thoát khỏi khổ đau. Tôi bắt đầu sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng việc thay đổi khuôn mẫu thói quen đòi hỏi nhiều sự luyện tập. Mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu quý vị tu tập Vipassana một cách đúng đắn và hiểu rõ ràng sự tu tập. Cái cơ cấu vật chất này nó vận hành ra sao? Do có các cảm giác khác nhau nảy sinh, các phản ứng sinh hóa xảy ra như thế nào? Còn tâm thì sao? Bốn phần của tâm vận hành như thế nào? Vijnana là thức, phần hay biết của tâm. Sanya là tưởng, phần nhận định của tâm. Vedana là thọ, phần cảm nhận của tâm. Và Sankara là hành, phần phản ứng của tâm. Các phần này của tâm vận hành như thế nào? Nếu quý vị tiếp tục quan sát bốn phần ấy, quý vị sẽ thấy phần thứ tư, Sankara, phần phản ứng của tâm, đã trở nên rất mạnh. Và phần đầu tiên, Vijnana, là phần chỉ hay biết, chỉ quan sát mọi sự một cách khách quan, đã trở nên rất yếu đuối, rất yếu đuối. Phần thứ tư đã trở nên rất mạnh. Ồ, đây là nguyên nhân của sự khổ đau của quý vị. Nhờ luyện tập Vipassana, quý vị sẽ thấy rằng phần thứ tư, Sankhara, sẽ trở nên yếu dần, yếu dần, yếu dần. Cho dù quý vị có phản ứng ấy giống như một đường vẽ trên mặt nước, phản ứng ấy sẽ không quá sâu đậm. Và phần đầu tiên, Vijnana, phần chỉ quan sát một cách khách quan, sẽ trở nên mạnh dần, mạnh dần, mạnh dần. Quý vị sẽ dễ dàng thoát khỏi khổ đau. Nếu quý vị không luyện tập Vipassana một cách đúng đắn, quý vị không thể mong đợi thành quả đáng lẽ có được nhờ sự luyện tập. Khi quý vị tiếp tục quan sát thực tại, quý vị sẽ thấy rõ đâu là điểm sai lầm, khổ đau bắt nguồn từ đâu, khổ đau bắt đầu như thế nào. Nếu không thì quý vị cảm thấy bất cứ khi nào tôi gặp người này, tôi bắt đầu phát sinh ý nghĩ tiêu cực. Có đúng như thế không? Nếu đúng, điều này có nghĩa là có cái gì sai trái nơi người đó rồi. Phần sinh hóa của người ấy như thế nào mà khiến cho phần sinh hóa của quý vị bắt đầu thay đổi, khiến cho quý vị nảy sinh tiêu cực? Nếu điều này đúng thì bất cứ ai gặp người ấy cũng nảy sinh ý nghĩ tiêu cực chứ. Nhưng điều này lại không xảy ra. Giả sử có 5 người khác nhau cùng nhận xét về người đó. Một người có thể phát sanh ra tâm tiêu cực, người khác phát sanh ra lòng say mê, người thứ ba có thể phát sanh ra sợ hãi, người thứ tư có thể phát sanh ra cái gì khác. Cả 5 người phát sanh ra 5 điều khác nhau. Ồ, thế thì rõ ràng là cái điều sai trái ấy nó không nằm ở người ấy, nó nằm nơi tôi. Vấn đề của từng cá nhân nằm ở mỗi người. Một ví dụ, một họa sĩ rất tài hoa, dùng mực và cọ vẽ một bức tranh trên khung vải. Một hình ảnh tuyệt đẹp, rất đẹp được vẽ ra. Người họa sĩ nhìn vào hình ảnh ấy, ồ, tuyệt đẹp, người này rất đẹp. Người họa sĩ ấy bị mất thăng bằng tâm trí. Tôi muốn sống với người này đẹp quá, tôi phải sống với người này. Thiên hạ bảo, anh là tên khùng, bức tranh này do sự sáng tạo của chính anh, từ trí tưởng tượng của chính anh, chẳng phải thật. Bây giờ thì anh muốn sống với bức tranh này, làm sao có thể được? Ồ không, tôi không thể sống thiếu người này được, tôi phải có được người này. Đúng là một kẻ điên. Tương tự như thế, cũng người họa sĩ ấy vẽ một bức hình khác, rất khủng khiếp, rất dữ tợn. Ồ, người này xấu quá, dữ tợn quá. Hắn sẽ nuốt sống tôi, sẽ xé xác tôi. Xin hãy cứu tôi, xin hãy cứu tôi với. Thiên hạ sẽ nói, anh điên rồi à? Hình này là do sự sáng tạo của chính anh, từ trí tưởng tượng của chính anh. Anh đang làm gì thế? Chúng ta có thể gọi người họa sĩ này là người điên, nhưng mỗi người trong chúng ta cũng đang chơi cùng một trò chơi ấy. Mỗi người trong chúng ta tiếp tục vẽ ra những hình ảnh, rồi cứ thế phản ứng lại những hình ảnh ấy. Mỗi người trong chúng ta tiếp tục đẽo tạc những hình tượng, rồi cứ thế phản ứng lại những hình tượng ấy. Tất cả đều là những hình ảnh tưởng tượng, những hình đẽo tạc tưởng tượng. Tuy thế, chúng ta phản ứng mạnh đến nhường nào. Một ví dụ, cách đây 20 năm, có người nói điều gì hay làm điều gì mà tôi không thích. Tôi ở đây có ý nói là Sanya, tâm nhận định của tôi. Sanya của tôi nói xấu lắm. Một khi Sanya của tôi nói xấu lắm, thì Sankara của tôi phản ứng lại, một người rất xấu, tâm bất thiện nảy sinh, và tôi đã tạc một hình ảnh của người này, con người rất xấu, con người rất xấu. Đã 20 năm qua tôi không gặp lại người ấy, sau một thời gian 20 năm, gặp lại người ấy và tôi bắt đầu phản ứng, con người rất xấu, con người rất xấu. Ồ, trong 20 năm qua, người ấy đã có thể trở thành một thánh nhân, ai mà biết được. Ngay từ đầu, chỉ có Sanya của tôi nói, con người này rất tồi tệ. Thật ra có thể anh ta không tồi tệ thực sự, ai mà biết được. Đó là sáng tạo riêng của tôi. Tôi đã đẽo tạc hình ảnh người này là người rất tồi tệ. Tôi đang phản ứng lại cái hình ảnh này vốn do tôi sáng tạo ra, do tôi đẽo tạc ra. Hình ảnh này xen vào giữa con người thật của người này và phản ứng của tôi. Hình ảnh này xen vào giữa và tôi phản ứng lại với hình ảnh ấy. Một ví dụ tương tự khác. 20 năm trước, có người nói hay làm một điều gì mà tôi thích. Tôi đây có nghĩa là Sanya của tôi. Sanya của tôi đánh giá, ồ, một người tuyệt vời, một người hoàn toàn nhã nhặn, hoàn toàn nhã nhặn, một người thánh thiện như thế, thánh thiện như thế. Đã 20 năm qua tôi không gặp lại người ấy, sau một thời gian 20 năm, tôi vẫn giữ hình ảnh ấy. Ồ, một người hoàn toàn nhã nhặn, người ấy đã có thể trở thành một kẻ hung ác. Trong 20 năm này, người ấy có thể đã thay đổi rất nhiều, ai mà biết được. Ngay từ đầu, người ấy có thể đã là một kẻ hung ác. Chỉ có Sanya của tôi nói, một con người hoàn toàn nhã nhặn, con người rất nhã nhặn. Tôi đang phản ứng lại những hình ảnh do tôi tạo ra. Dần dần sự thật sẽ trở nên rõ ràng hơn nếu quý vị bắt đầu xem xét bốn phần của tâm làm việc như thế nào. Xem xét sự tương quan giữa các cơ cấu thân và tâm diễn tiến như thế nào. Tất cả những điều này sẽ trở nên rất rõ ràng nếu quý vị chỉ quan sát một cách khách quan, một cách khách quan, một cách khách quan. Cũng cùng một người, cùng một đối tượng được 5 người khác nhau nhìn đến, cũng cùng một người ấy, 5 người khác nhau có 5 hình ảnh khác biệt. 5 người khác nhau có 5 hình ảnh khác biệt về người đó. Họ phản ứng lại hình ảnh của riêng họ tạo ra, chứ không phản ứng lại người này. Ngay cùng một đối tượng, có thể tiếp xúc với tôi qua bất cứ giác quan nào, mắt hay tai hay bất cứ giác quan nào, qua 5 lần khác nhau, cùng một đối tượng, nhưng tôi phản ứng theo 5 cách khác nhau. Ví dụ, có lời nói nào đó đến tai tôi, cũng cùng một lời nói đến tai tôi 5 lần, tôi đã phản ứng theo 5 lối khác nhau. Nếu tôi là người hành thiền Vipassana lão luyện, điều này trở nên rất rõ ràng. Ví dụ này chỉ là một ví dụ, không có gì thật trong ví dụ này, chỉ là ví dụ thôi. Một buổi chiều tối, tôi đang đi bộ với 5 thiền sinh. Trời hơi tối, có người nằm ngay trên lối đi. Một trong 5 thiền sinh vấp phải, đá trúng người này. Người này la lên, nhà ngươi mù à, mất mũi để đâu thế? Những lời này đến tai tôi nhận thấy có những cảm giác tuyệt vời trong người. Những cảm giác rất dễ chịu, một luồng cảm giác khoan khoái. Có người đã mắng chửi, mắt mũi ngươi để đâu thế? Và tôi có những cảm giác rất dễ chịu. Đây là một trường hợp. Trường hợp thứ hai, tôi đi bộ một mình, tôi đụng phải người này, và hắn la lên, cũng cùng một ngôn ngữ ấy, cùng một câu nói ấy, cùng một giọng điệu ấy. Nhà ngươi mù à, mắt mũi để đâu thế? Bây giờ thì tôi không có cảm giác dễ chịu, không có cảm giác dễ chịu gì cả, mà lại có cảm giác khó chịu. Trường hợp thứ ba, một lần nữa, ví dụ chỉ là ví dụ thôi. Tôi đi bộ với 5 thiền sinh, tôi lại đụng phải người này, và hắn lại la lên cùng câu nói ấy. Nhà ngươi mù à, mắt mũi để đâu thế? Và tôi thấy cảm giác khó chịu mãnh liệt hơn lần vừa rồi. Cũng cùng câu nói, nhưng quả là khác biệt biết bao. Trường hợp thứ tư, cũng chỉ là ví dụ thôi. Tôi lại đi bộ một mình. Tôi đụng phải người này. Một lần nữa, hắn la lên cùng một giọng điệu ấy. Nhà ngươi mù à, mất mũi để đâu thế? Thình lình, tôi nhận ra, những lời này là của con trai tôi. Con trai tôi à? Con trai tôi mắng chửi tôi. Nhà ngươi mù à, mất mũi để đâu thế? Ồ, cảm giác trở nên vô cùng khó chịu. Vô cùng khó chịu. Lần thứ năm, một lần nữa, ví dụ cũng chỉ là ví dụ thôi. Tôi đi bộ với 5 thiền sinh. Tôi đã đụng phải người này, hắn la lên, cũng theo cách ấy. Tôi nhận ra, đấy là con trai của tôi. Bây giờ hoàn toàn không thể chịu đựng nổi. Không thể chịu đựng nổi. Tại sao vậy? Cũng cùng một câu nói đến tai tôi 5 lần. Tại sao mỗi phản ứng lại khác nhau nhiều đến như thế? Cái gì đã xảy ra thế? Người hành thiền Vipassana lão luyện sẽ biết được chuyện gì đang xảy ra. Khi những lời này đến tai tôi lần đầu tiên, Sanya của tôi bảo rằng, phải, đây là những lời mắng chửi, nhưng không phải cho tôi, không phải cho tôi, mà cho học trò của tôi. Và những thiền sinh này, tôi luôn luôn chỉ dạy họ, hãy ý thức, đi trong ý thức, đi trong ý thức. Các thiền sinh này sao mà non dại thế? Họ chẳng hiểu gì cả. Họ vấp phải ai đó và bây giờ họ phải chịu khổ vì những lời mắng chửi này. Tôi là thiền sư Vipassana, tôi không thể vấp phải lầm lỗi như thế được. Lời mắng chửi này không phải dành cho tôi, mà cho học trò của tôi. Và rồi có những cảm giác dễ chịu khắp người. Ngay khi người ta mở mắt chào đời, lớn lên và có được trí khôn, biết suy xét. Chuyện biết suy xét hay không biết suy xét làm sao ai mà biết được. Nhưng theo ngôn ngữ thế tục, ta nói biết suy xét. Điều trước tiên người ta làm là tạc một hình ảnh của bản thân mình. Tôi, Goenka. Khi tôi tạc một hình ảnh của chính mình, tôi tạc một Goenka rất đẹp. một Goenka ca tuyệt vời. Tôi tạo dựng hình ảnh này trong ngôi đền trong tâm tôi. Tuyệt vời, Goenka ca thật tuyệt vời. Trở về trường hợp thứ nhất, tôi biết rằng sự mắng chửi nhắm vào các thiền sinh của tôi. Họ còn non dại, còn tôi đây là thiền sư Vipassana, con người rất là từng trải, vân vân. Hình ảnh của tôi được đánh bóng thêm. À, thật tuyệt vời, Goenka thật tuyệt vời. Người nào đó lầm lỗi, nhưng ông ta không có lầm lỗi. Lần thứ hai, cũng một lời chửi mắng ấy, Sanya của tôi nói, lời mắng chửi này là dành cho ngươi đây, không phải cho các thiền sinh đâu, chẳng có thiền sinh nào ở đây cả. Và hình ảnh này đã được tạc lên, và sự ràng buộc vào hình ảnh này. Hình ảnh này bây giờ bị tan vỡ. Có người nào đang chửi tôi à? Tôi, một thiền sư Vipassana vĩ đại như thế. Ngươi bị sao thế? Ngươi không đổ máu mà ngươi cũng chẳng chết. Vậy thì chuyện gì vậy? Cứ sao lại la lối om sòm? Toàn thể thái độ bây giờ bắt đầu thay đổi. Các cảm giác rất khó chịu trồi dậy. Rồi lần thứ ba, tại sao lần này còn khó chịu hơn nữa? Bởi vì năm thiền sinh có mặt ở đó với tôi, người ta tạc một hình ảnh về bản thân mình, tạo dựng lên trong chính tâm trí mình và phát triển rất nhiều ràng buộc vào hình ảnh ấy. Điều này tự nó là một sự điên rồ. Bây giờ còn có một việc khác mà người ta vẫn cứ tiếp tục làm, đó là dựng lên một hình ảnh đẹp đẽ của mình trong tâm trí người khác. Mỗi một thiền sinh phải cảm thấy Goenka tuyệt vời. Ồ, Goenka thật tuyệt vời. Người ta dựng lên rất nhiều vở kịch, rất nhiều trò khác chỉ để tạo nên một hình ảnh đẹp cho mình. Tôi đã làm nhiều điều để tạo dựng một hình ảnh đẹp đẽ về tôi trong tâm của năm thiền sinh này. Bây giờ hình ảnh ấy tan nát. Trong trường hợp trước, chỉ có một hình ảnh bị tan vỡ. Bây giờ năm hình ảnh đều vỡ tan. Tôi cảm thấy rất khốn khổ gấp 5 lần. Nếu có ai chửi tôi khi chỉ có một mình tôi có thể cảm thấy rằng hắn đã chửi tôi, chẳng sao cả. Bây giờ có người chửi tôi trước công chúng, trước mặt bao nhiêu người. Mắng chửi là mắng chửi, dù có một mình quý vị hay có mặt người khác nữa. Như thế có gì khác nhau đâu. Sự khác nhau là quý vị đã đặt hình ảnh của mình trong tâm nhiều người khác. Và khi hình ảnh này bị tan vỡ, quý vị khổ sở hơn nhiều lắm. Khi quý vị đi sâu vào nội tâm và nghiên cứu, phân tích, điều này càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Lần thứ tư, tại sao khó chịu nhiều hơn? Tôi, phạm vi của cái tôi bây giờ nới rộng ra. Của tôi. Quý vị bắt đầu sáng tạo ra những hình ảnh về cái của tôi. Con trai của tôi, con gái của tôi, vợ của tôi, chồng của tôi, mẹ của tôi, cha của tôi, cái này của tôi, cái kia của tôi, cái này cái kia của tôi. Quý vị tạc lên một hình ảnh đẹp đẽ, rồi quý vị bắt đầu tạo thêm nhiều ràng buộc ghê gớm vào hình ảnh này. Ở mức độ bề ngoài, quý vị cứ tự lừa dối mình. Tôi thương con trai tôi yêu vợ tôi yêu chồng tôi thương mẹ tôi thương cha tôi. Nếu đi sâu hơn, quý vị sẽ hiểu rằng mình không thương yêu ai cả. Và thời Đức Phật, vua Pasenadi được gặp Đức Phật, nhà vua học Vipassana và trở thành một người hành thiền lão luyện. Khi một người trong gia đình trở thành người hành thiền giỏi, từ từ những người khác được lôi cuốn theo. Cả hoàng gia là những người hành thiền Vipassana. Vợ vua, hoàng hậu Malika cũng là người hành thiền giỏi. Cả hai thường tu tập trong phòng thiền tại cung điện. Một hôm, sau một giờ ngồi thiền, nhà vua hỏi hoàng hậu, Malika, hãy nói cho ta nghe, trên thế gian này, khanh thương yêu ai nhất? Hoàng hậu trả lời, thật tuyệt vời, thiếp cũng có nghĩ đến câu hỏi ấy trong lúc đang ngồi thiền. Và thiếp nhận ra rằng, thiếp không yêu ai cả, thiếp chỉ yêu mỗi mình thiếp thôi. Pasenadi mỉm cười, nhà vua nói, cũng câu hỏi đấy đến trong tâm ta tự xem xét mình và nhận thấy rằng, ta chỉ yêu ta thôi, ta không yêu ai cả. Không có Vipassana, sự thể sẽ trở nên hoàn toàn khác hẳn. Hoàng hậu nói với nhà vua, thiếp chỉ yêu một mình thiếp thôi, chứ không yêu hoàng thượng. Hoàng hậu gì lạ thế? Nàng có thể sẽ bị rơi đầu. Nhưng ở đây cả nhà vua và hoàng hậu đều là những người hành thiền Vipassana. Cả hai đều vui vẻ đến gặp Đức Phật và nói, thưa ngài, trong lúc thiền, điều này đã xảy ra như thế. Đức Phật nói, sadhu, sadhu, sadhu. Lành thay. Đây là bước khởi đầu. Từ đó quý vị có thể bắt đầu tự sửa đổi mình. Một khi con người còn ảo tưởng, tôi yêu thương người này, người kia, tôi yêu thương người này, người kia, tôi yêu thương người này, người kia, người ta sẽ không thoát khỏi sự điên cuồng này. Khi người ta bắt đầu nhận thức được rằng tôi chỉ yêu thương tôi thôi, hãy nhìn xem con người tôi vị kỷ làm sao, con người tôi ích kỷ làm sao, thì khi ấy người ta mới có thể bắt đầu tự sửa đổi mình. Những người mà tôi gọi là của tôi, con trai của tôi, vợ của tôi, chồng của tôi, vân vân. Với những người ấy, quý vị có những ước mơ về họ, quý vị có những khát vọng nào đó, và quý vị mong đợi những người này sẽ thỏa mãn những khát vọng này, những mơ ước này. Quý vị ước mơ rằng người này sẽ thỏa mãn những ước mơ của mình, ước mơ này, ước mơ kia. Đó là lý do tại sao quý vị lại thương yêu. Quý vị thương yêu và trông mong được đền đáp. Khi quý vị thương yêu và trông mong được đền đáp, quý vị không thương yêu gì người này. Quý vị chỉ thương yêu chính mình mà thôi. Quý vị thương yêu khát vọng của chính quý vị, thương yêu những ước mơ của riêng quý vị. Một tình thương vị kỷ, tình thương ấy không có ích. Tình thương yêu tinh khiết chỉ là con đường một chiều quý vị cho đi. Quý vị không trông mong được đền đáp điều gì cả. Quý vị chỉ cho đi, cho đi. Khi người hành thiền Vipassana bắt đầu nhận ra được điều đó, người ấy bắt đầu thoát ra khỏi tính ích kỷ hẹp hòi này. Bây giờ trở lại trường hợp thứ tư, chuyện gì đã xảy ra? Đứa con trai của tôi có quá nhiều ước mơ về nó. Khi nó trưởng thành, nó sẽ là người con trai của một thiền sư Vipassana. Nó sẽ phục vụ vị thiền sư một cách đầy đủ. Nó sẽ rất ngoan ngoãn vâng lời. Nó sẽ như thế này, như thế kia. Giờ đây Sanya, sự nhận biết của tôi nói rằng những lời mắng chửi này thốt ra từ con trai tôi. Con trai tôi mắng chửi tôi. Nếu một người bình thường ngoài đường phố mà tôi không biết, tôi không có ước mơ tương lai nào về người ấy. Nếu người này mắng chửi tôi không thích đâu. Nhưng sự mắng chửi này chẳng có ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng con trai của tôi, nếu nó mắng chửi tôi, ồ, thật không thể chịu đựng nổi. Bây giờ nói đến ví dụ lần thứ năm, tại sao khó chịu đựng hơn nhiều? Bởi vì tôi cứ tái phạm cùng một lầm lỗi ấy. Cái hình ảnh về con trai tôi, khi tôi cố gây dựng hình ảnh về tôi trong tâm trí người khác, tôi cũng cố gây dựng hình ảnh về con trai tôi, con gái tôi, vợ tôi, người này người kia của tôi. Họ tuyệt vời lắm. Họ có thể có khuyết điểm nào đó, nhưng tôi cứ che giấu khuyết điểm ấy đi. Ồ, không đâu, không đâu. Họ tuyệt vời lắm, tuyệt vời lắm. Giờ đây, những hình ảnh về con trai tôi mà tôi đã cố tạo dựng trong tâm trí năm thìn sinh kia, những hình ảnh ấy giờ đây tan nát cả. Bây giờ tôi khổ gấp 5 lần. Tất cả sẽ trở nên rõ ràng khi quý vị biết quan sát cảm giác của quý vị như thế nào. Có điều gì đã xảy ra? Và quý vị quan sát, tôi đang có loại cảm giác gì đây? Có điều gì đã xảy ra? Quý vị lại xem xét, loại cảm giác gì đang xuất hiện đây? Đây là cách mà Vipassana sẽ giúp cho quý vị. Trừ khi quý vị vận dụng Vipassana trong đời sống hàng ngày của mình, nếu không Vipassana sẽ trở nên như các tổ chức tôn giáo khác. Người ta đến đền miếu, đến nhà thờ, đến chùa, đến thánh đường Hồi giáo và cử hành nghi lễ này, nghi lễ kia và cảm thấy rất an lạc. Tôi là người rất mộ đạo. Điều này chẳng giúp được gì trong cuộc sống của họ. Người ta đang tự lừa dối mình. Nếu Vipassana được thực hành theo cách ấy, mỗi năm tôi tham dự một khóa và mỗi tối sáng và chiều tôi ngồi thiền. Nhiệm vụ của tôi đã làm xong. Bây giờ để ông Phật lo cho tôi. Ông Phật sẽ làm như thế vì tôi đã làm xong bổn phận của tôi. Ngài bảo tôi làm điều này và tôi đã làm xong. Bây giờ bổn phận của ông Phật là cứu tôi thoát khỏi mọi khổ đau. Điều này không có ích lợi gì cả. Quý vị phải thay đổi khuôn mẫu thói quen của chính mình. Hiểu thật rõ ràng, tự trong thâm tâm, quý vị đang tự làm khổ mình. Trong từng khoảnh khắc, quý vị tự tạo khổ đau cho mình. Hoặc là ham muốn, hoặc là ghét bỏ. Ham muốn, ghét bỏ. Với cảm giác này hay cảm giác kia, cứ ham muốn, ghét bỏ, ham muốn, ghét bỏ. Quý vị là một đống khổ đau. Bây giờ nhờ vào phương pháp thiền này, quý vị đang thoát khỏi thói quen điên cuồng này, thoát khỏi khổ đau của mình. Không nên coi việc lấy một khóa thiền như thế này là một nghi lễ hay nghi thức. Phải có một mục đích khi quý vị tới đây. Mục đích ấy chính là quý vị cần hiểu rõ thực tại nơi thân và tâm mình ở mức độ thực nghiệm. Mỗi lần quý vị tới đây, quý vị phát triển một số phẩm chất trong bản thân của quý vị. Các phẩm chất này sẽ giúp quý vị đạt đến đích cuối cùng là sự giải thoát hoàn toàn. Có 10 phẩm hạnh. Khi có được đầy đủ các phẩm hạnh này, quý vị sẽ dễ dàng đạt đến đích cuối cùng. Theo ngôn ngữ ngày xưa, ngôn ngữ của Đức Phật, các phẩm hạnh ấy được gọi là Parami, được phiên âm là Ba La Mật. Parami là một phẩm hạnh giúp quý vị vượt qua biển khổ và tới bờ bên kia, nơi không còn khổ đau. Có 10 Parami, đến với một khóa thiền như thế này, ta có được cơ hội tuyệt diệu để dần dần phát triển 10 Parami. Như thể có 10 cái chai hay 10 cái hũ. Nếu quý vị nhỏ một giọt trong mỗi chai, từng giọt một, sẽ tới lúc khi tất cả 10 chai đều đầy, đều được trọn vẹn, và quý vị sẽ đạt tới đích cuối cùng. 10 Parami này là gì? 10 phẩm hạnh này là gì? Hãy ghi nhớ các phẩm hạnh ấy, để lần tới, khi quý vị đến tham dự một khóa thiền, quý vị rất cẩn thận nhỏ vào mỗi chai ít nhất một giọt, càng nhiều giọt càng tốt. Một Parami là Nekama Parami, Parami từ bỏ thế tục. Người ta phải từ bỏ cuộc đời cư sĩ để không còn ràng buộc nữa. Nhưng không phải ai cũng sẵn sàng để từ bỏ đời sống cư sĩ này. Không phải ai cũng có thể trở thành một vị tăng hay ni. Như thế thì làm sao phát triển được Parami này? Đây là một Parami quan trọng. 10 ngày ở đây, ta có được một cơ hội tuyệt diệu. Ta không phải cạo đầu, cũng không mặc áo nhà tu. Nhưng trên thực tế là ta sống cuộc đời của một tu sĩ. Vì rằng trong những khóa thiền như thế này, ta sống nhờ vào sự cống hiến của người khác. Bất cứ thực phẩm nào quý vị ăn là tặng phẩm của người khác. Bất cứ phương tiện nào quý vị sử dụng ở đây là tặng phẩm của người khác. Tại sao người ta trở thành tăng hay ni? Chẳng có gì để chúng ta có thể gọi là của tôi, của tôi, của tôi. Tất cả những parami này đưa quý vị tới chỗ toàn thể bản ngã bị tiêu tan. Giai đoạn cuối cùng của sự vô ngã đưa quý vị tới đích cuối cùng. Khi người ta từ bỏ cuộc đời cư sĩ và trở thành một tu sĩ, và với bình bát trong tay đi khất thực từng nhà, bản ngã bắt đầu bị tiêu tan, bị tiêu tan. Ở đây quý vị có được cơ hội tuyệt diệu để thực hành hạnh từ bỏ này. Thoạt tiên, khi các khóa thiền được bắt đầu ở Ấn Độ và một thời gian ở bên phương Tây này, và lúc chúng ta chưa có trung tâm thiền, chúng tôi đã phạm một lỗi lầm, phải mất một thời gian để sửa lại lỗi lầm ấy. Chúng tôi thu lệ phí từ các thiền sinh, còn sự giảng dạy thì không tính tiền, vì nó vô giá. Ai có thể định giá được sự giảng dạy? Ai có thể ấn định lệ phí là bao nhiêu? Người nào có thể trả được bao nhiêu? Nhưng lệ phí ăn ở, vân vân, các phí tổn thật sự phải bỏ tiền túi ra, thì các thiền sinh phải chịu. Đây là một sai lầm. Nhưng một khi các trung tâm thiền bắt đầu được xây dựng khắp nơi trên thế giới, thì Dhamma bắt đầu được giảng dạy theo phương cách thuần khiết, theo hình thức thuần khiết. Nếu tính tiền, thì quý vị không có được Parami từ bỏ này. Bởi vì lúc nào quý vị cũng cảm thấy, tôi trả tiền cho khoản này mà. Khi quý vị lấy thức ăn cho mình, ồ, món này không hợp với khẩu vị của tôi trả tiền mà. Không, món này chẳng ngon gì cả. Tôi muốn món này, tôi muốn món kia. Bản ngã của quý vị còn đó. Mặt khác, một vị tăng, vị ni chấp nhận bất cứ món gì được dâng cúng trong bình bát. Người khất sĩ không có sự lựa chọn nào, nhận món gì ăn món nấy, quý vị vui lòng với tặng phẩm ấy. Quý vị đang diệt trừ bản ngã. Điều này rất quan trọng. Vì mục đích này, không có lệ phí nào được đặt ra cả. Không có lệ phí cho sự giảng dạy, không có lệ phí cho việc ăn uống, không có lệ phí cho chỗ ở. Khi trung tâm thiền đầu tiên được thành lập ở Ấn Độ, và lần đầu tiên chúng tôi trình bày quan niệm này với những người ở đó, tất cả các thành viên ban quản trị đều e ngại. Venkaji, ông nói gì thế? Ông làm gì thế? Đây là một nước nghèo. Người ta có khi liên tiếp mấy ngày không có ăn, và ông đề nghị cho ăn không lấy tiền ở trung tâm này. Rất đông người sẽ đến. Tôi nói, đừng lo ngại gì, hãy để họ tới. Họ phải thiền từ 4 giờ rưỡi sáng đến 9 giờ rưỡi tối. Nếu họ thiền, nếu họ tu tập thì chẳng sao cả. Nếu họ chỉ đến đây để ăn thôi, thì họ sẽ không tu tập, họ sẽ phải bỏ đi. Do đó, không có vấn đề gì đâu. Và chẳng có vấn đề gì cả. Không có chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi sự đều diễn tiến hoàn toàn tốt đẹp. Người ta đến hành thiền nghiêm chỉnh. Ở đây mọi sự cũng tốt đẹp như thế. Khi tôi bắt đầu giảng dạy ở Tây Phương, người ta nói, ồ, bên Tây Phương người ta sẽ nghi ngờ ông. Họ sẽ tự hỏi, tại sao ông không tính lệ phí, ngay cả đến tiền ăn? Có điều gì đáng nghi ngờ đây? Ông có tà ý gì đó? Hay ông được chính phủ, được cơ quan tình báo, hay được nhóm nào đó tài trợ? Có điều gì khoái lạ đang diễn ra ở đây? Nếu không, ai mà tặng không chỗ ăn chỗ ở như vậy? Không thể được. Sự nghi ngờ này sẽ ngăn cản người ta đến tu học. Tôi nói, sự nghi ngờ này sẽ mất đi, đừng lo ngại gì. Giờ đây hãy nhìn xem, sự nghi ngờ ấy không còn nữa. Như thế, khi Dhamma được truyền dạy theo hình thức tinh khiết của nó, Dhamma giúp ích cho thiền sinh rất nhiều. Dhamma giúp quý vị phát triển Parami từ bỏ này. Quý vị cảm thấy rằng, ở đây tôi là tu sĩ, 10 ngày ở đây tôi là tăng, tôi là ni, tôi phải sống cuộc đời một vị tăng, đời một vị ni, sống nhờ vào lòng hảo tâm của người khác. Và ý nghĩ này sẽ giúp quý vị. Một Parami khác nữa là Sila Parami, hạnh giữ giới. Năm giới quý vị đã thọ nhận ở đây, quý vị cũng giữ năm giới ấy trong cuộc sống ngoài đời. Nhưng ở ngoài đời, rất khó giữ được năm giới ấy. Quý vị phạm hết giới này đến giới khác. Ở đây không có cơ hội cho quý vị phạm giới nào cả. Dù có thể là nhờ hoàn cảnh, quý vị bị bận rộn từ 4 giờ hay 4 giờ rưỡi sáng đến 9 giờ hay 9 giờ rưỡi tối. Ít nhất trong khoảng 9 đến 10 ngày, quý vị giữ được sila của mình hết sức trọn vẹn. Ngày mai, vào ngày thứ 10, khi quý vị bắt đầu nói chuyện, sẽ gặp chút ít nguy hiểm. Đó là lý do tại sao quý vị giữ im lặng trong 9 ngày để giữ sila này. Vì khi quý vị bắt đầu nói chuyện, quý vị có thể nói phóng đại điều gì đó, hay quý vị giấu giếm điều gì đó, và quý vị phạm giới. Như thế, ít nhất trong 9 ngày, quý vị tập giữ sila trọn vẹn, quý vị có được Parami tuyệt diệu này. Parami kế tiếp là Viriya, hạnh tinh tấn, nỗ lực. Là cư sĩ, người ta phải có nỗ lực, nhưng tất cả nỗ lực được tạo ra là để kiếm tiền mưu sinh. Phải, người ta phải làm việc. Như đến với một khóa thiền như thế này, Viriya ấy là loại Viriya thật sự, loại Viriya để thanh lọc tâm, loại Viriya để sống cuộc sống tốt đẹp. Tất cả mọi nỗ lực quý vị tạo nên là những nỗ lực để thanh lọc tâm mình, để thanh lọc tâm mình. Sự nỗ lực này được ghi nhận vào công đức của quý vị, loại công đức Parami về nỗ lực. Và kế đến là Panya Parami, trí tuệ. Ở nhà, đọc kinh điển hay đi nghe pháp thoại ở chỗ nào đó, quý vị có được trí tuệ, Suttamaya Panya, Chintamaya Panya. Nhưng đây không phải là Parami. Cái Parami ở đây chính là Bhavana Maya Panya, trí tuệ thực chứng. Quý vị phải sống với tuệ giác. Tất cả điều này diễn ra khi quý vị ở đây 10 ngày. Quý vị đang chứng nghiệm trí tuệ, đang sống trong tuệ giác ấy. Quý vị đang chứng nghiệm sự thật của thực tại nội tâm, và quý vị đang chứng nghiệm luật tự nhiên nội tâm. Quý vị đang chứng nghiệm cách làm thế nào để sống hòa hợp với luật tự nhiên. Sự chứng nghiệm này trở thành Parami của quý vị. Parami về trí tuệ. Một Parami khác nữa là Kanti Parami, hạnh kham nhẫn, lòng bao dung. Đến với một khóa thiền như thế này, 100 hay 200 thiền sinh cùng ngồi thiền với nhau. Quý vị cố không làm phiền người khác, nhưng có người bắt đầu làm phiền quý vị. Ai đó bắt đầu ho hay ở hơi, nấc cụt. Có chuyện gì đó xảy ra và quý vị cảm thấy khó chịu. Những người điên này sao họ lại làm phiền người khác thế? Rồi thình lình quý vị nhận ra rằng, ồ, ta đến đây không phải để phát sanh ra tâm bất thiện, ta chỉ nên phát sanh ra lòng từ bi, tình thương thôi. Người này không biết gì hay bị đau ốm, tại sao ta lại phát sanh ra bất thiện? Và quý vị thoát ra khỏi tâm bất thiện này. Quý vị học cách phát triển cho mình, Kanti Parami, là hạnh nhẫn, hạnh kham nhẫn, lòng bao dung, độ lượng. Và Parami kế tiếp, Sakcha Parami. Sakcha Parami, Parami về sự thật. Sự thật ở lời nói là một Parami tốt, nhưng ở mức độ sâu sắc hơn, tinh tế hơn, từng bước trên con đường giải thoát phải đi đôi với sự thật. Sự thật mà quý vị chứng nghiệm được, không phải sự thật được Đức Phật Gotama chứng nghiệm, hay sự thật do Chúa Giê-xu chứng nghiệm, hay sự thật do vị thầy của quý vị chứng nghiệm, chẳng ích lợi gì cả. Kinh nghiệm của chính quý vị từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, Kinh nghiệm đó sẽ đưa quý vị tới mục đích cuối cùng của sự thật tối hậu. Như thế, Sakya, sự thật, sự thật, sự thật, Parami này trở nên mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơn. Và Adhisthana Parami là quyết tâm mạnh mẽ. Đến với một khóa thiền như thế này, việc đầu tiên người ta làm là quyết tâm. Tôi sẽ ở lại đây 10 ngày. Chuyện gì xảy ra cứ để cho nó xảy ra. Vào ngày thứ hai, tôi sẽ không bỏ đi. Vào ngày thứ sáu, tôi sẽ không bỏ đi. Tôi sẽ không bỏ đi vào bất cứ ngày nào cả. Tôi sẽ ở lại đây 10 ngày. Tôi sẽ chấp nhận bất cứ cuộc giải phẫu nào. Một Adhisthana khác nữa người ta làm là tôi sẽ tôn trọng tất cả quy tắc, nội quy, kỷ luật, thời khóa biểu. Adhisthana này sẽ giúp quý vị. Một Adhisthana khác nữa sẽ đến sau khi học Vipassana. Quý vị ngồi thiền 3 lần một ngày, mỗi lần một tiếng đồng hồ. Quý vị không thay đổi tư thế. Quý vị không duỗi chân, không duỗi tay, không mở mắt. Sẽ rất đau nhức đấy. Nhưng quý vị thành tựu Adhisthana của mình. Parami này là một parami tuyệt diệu. Về lâu về dài, parami này rất có ích. Quý vị nên hiểu rằng, khi Đức Phật trở nên hoàn toàn giác ngộ, đêm ấy Ngài ngồi dưới gốc cây, ngồi với Adhisthana, với lòng cương quyết rằng, ta sẽ không thay đổi tư thế ngồi của mình. Không phải chỉ sau 1 hay 2 giờ, ta sẽ không thay đổi tư thế ngồi của mình, cho đến khi nào trở nên hoàn toàn giác ngộ. Dù có thể phải mất liên tiếp nhiều năm không chừng, hãy để cho xương của ta bị vương vãi khắp nơi, ta cũng chẳng ngại. Ta sẽ không thay đổi tư thế ngồi. Nếu quý vị đạt đến giai đoạn này và quý vị ngồi xuống và sau 10 phút bắt đầu có cơn đau và quý vị nói, ồ thôi thôi thôi, một lát nữa tôi sẽ ngồi, một lát nữa tôi sẽ ngồi. Điều này không giúp được gì cho quý vị cả. Như vậy, trong nhiều kiếp quý vị đã phải phát triển parami này, parami của Adhisthana, 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 để đến đúng thời điểm quý vị ngồi với sự quyết tâm và sau đó thành công. Sự quyết tâm này rất quan trọng. Rất quan trọng. Một parami khác nữa là metta, là tâm từ. Ngày mai quý vị sẽ học phương pháp này. Tình thương cho mọi chúng sanh, từ bi đến muôn loài. Từ thời thơ ấu chúng ta đã được dạy, hãy thương yêu hàng xóm láng giềng, hãy thương yêu hàng xóm láng giềng. Ở bề ngoài ta cứ nói, chúc cho bạn được hạnh phúc. Ồ, người bạn láng giềng của tôi, chúc cho bạn được hạnh phúc, chúc cho bạn được hạnh phúc. Nhưng ta có rất nhiều ác cảm đối với người láng giềng này. Trong thâm tâm ta lại nói, cầu cho nhà ngươi bị đọa xuống địa ngục. Này người láng giềng của tôi, cầu cho nhà ngươi bị đọa xuống địa ngục. Nhà ngươi xấu xa quá. Chẳng có ích lợi gì cả. Đây không phải là một parami. Trong thâm tâm, tâm vô thức của quý vị mạnh hơn tầng lớp bề mặt của tâm quý vị rất nhiều. Khi quý vị chỉ trải tâm từ metta đến người khác ở bề ngoài không thôi, nó không có hiệu quả gì cả. Nó không trở thành một parami của quý vị. Khi thực hành phương pháp này, trong suốt 9 ngày quý vị tiếp tục thanh lọc tâm, quý vị tiếp tục phá bỏ hàng rào ngăn cách, hàng rào ngăn cản giữa bề mặt của tâm và nội tâm. Rồi ngày mai, vào ngày thứ 10, quý vị học cách thực hành metta này. Nguyện cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc. Nguyện cho tất cả chúng sanh cùng san sẻ an vui của tôi, hòa hợp của tôi. Lúc ấy sẽ không còn một mảy may tiêu cực nào. Và quý vị sẽ học được metta thật sự. Parami này sẽ được ghi nhận vào công đức của quý vị. Và parami kế tiếp là Upekkha. Với tất cả những gì quý vị chứng nghiệm được ở đây, Upekkha là sự bình tâm, là tâm buông xả, là tâm quân bình. Với bất cứ những cảm giác quý vị chứng nghiệm, dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu cũng chẳng khó chịu, hãy giữ sự bình tâm. Ở đây quý vị có được cơ hội tuyệt diệu để thực hành parami này. Thông thường, khi những thăng trầm, chông gai của cuộc sống xảy ra, quý vị có thể vẫn bình tâm, nhưng sự bình tâm đó chỉ ở trên bề mặt. Bây giờ quý vị đang chứng nghiệm các sự việc ở chiều sâu của tâm. Các cảm giác được cảm nghiệm ở mức độ sâu thẳm nhất trong tâm. Và quý vị đang tập giữ cho tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm được quân bình. Upekkha, Upekkha, Upekkha. Sự tập luyện này trở thành parami của quý vị. Và parami kế tiếp, Dana Parami. Phẩm hạnh hiến tặng, cúng dường. Thật là khó cho người cư sĩ đạt đến đích cuối cùng. Tại sao vậy? Khó khăn chính là ở chỗ cư sĩ không được phép đi ra ngoài khất thực. Một vị tăng, vị ni thì phải đi khất thực. Nhưng cư sĩ thì phải làm việc rất chăm chỉ. Cư sĩ phải làm việc một cách lương thiện để kiếm sống, để tự nuôi bản thân, nuôi những ai còn dưới sự bảo hộ của mình và cấp dưỡng cho những người khác. Đó là trách nhiệm của một cư sĩ. Khi quý vị làm việc và quý vị bắt đầu kiếm ra tiền, thì bản ngã dễ bị thổi phồng lên. Hãy nhìn xem, tôi là người hết sức thông minh, tôi là người lanh lợi, tôi là người khôn ngoan. Vì vậy mà tôi thành công đến thế ấy. Những người khác không thành công, tôi kiếm được nhiều tiền, nhiều như vậy đó. Do kiếm ra được nhiều tiền, người ta thổi phồng bản ngã lên. Một khi ngã mạn còn đó, quý vị hãy còn cách xa đích cuối cùng là sự giải thoát hoàn toàn. Giờ đây làm sao để không còn ngã mạn này? Một mặt, người ta phải kiếm tiền. Mặt khác, đồng tiền kiếm được làm phát sanh sự ngã mạn. Đây là lý do tại sao các thánh nhân, các bậc giác ngộ đã khuyên rằng, bất cứ số tiền nào quý vị kiếm được, hãy hiểu rằng quý vị không chỉ kiếm riêng cho mình. Dĩ nhiên, quý vị kiếm tiền để cấp dưỡng cho mình và cho những người phụ thuộc vào mình. Nhưng quý vị còn kiếm tiền để giúp người khác, cho người khác. Những người khác phải có phần trong món tiền tôi kiếm được. Có thế, sự ngã mạn ấy trở nên ít đi, ít đi, ít đi. Bản ngã ấy sẽ không còn quá mạnh đến như thế. Đến với một khóa thiền như thế này, ta tu tập không ngừng suốt 10 ngày. Tập tiêu trừ bản ngã, tập thanh lọc tâm. Rồi khi hết 10 ngày, ta đóng góp, ta hiến tặng theo khả năng của mình, nhiều hay ít không đáng kể. Người ta hiến tặng bằng tâm trong sạch, không mong đợi được đền đáp. Ngay cả phẩm vật đa na này sẽ trở nên rất bất tịnh khi quý vị mong đợi được đền đáp điều gì. Tình thương của quý vị sẽ trở nên rất bất tịnh khi quý vị mong đợi được đền đáp. Công lao quý vị phục vụ người khác sẽ trở nên bất tịnh khi quý vị mong đợi được đền đáp. Cũng như thế, đa na quý vị hiến tặng sẽ trở nên bất tịnh khi quý vị mong đợi được đền đáp. Tôi đã đóng góp nhiều đa na. Ở đó nên có một căn nhà nhỏ đặc biệt dành cho tôi. Bất cứ khi nào tôi tới, tôi phải ở đó với đầy đủ tiện nghi. Khi tôi không có ở đó cũng được, để người khác dùng, chẳng sao cả. Nhưng khi tôi tới, tôi phải được ở đó, phải ưu tiên cho tôi, phải luôn luôn ưu tiên cho tôi. Tất cả những điều này là sự mong đợi được đền đáp. Hoặc là tôi đã tặng nhiều đa na, cho nên ở trên căn nhà nhỏ này hay tòa nhà này phải gắn tên tôi lên, do Guenka hiến tặng, Guenka vĩ đại. Tất cả những sự điên cuồng như thế xảy ra vì người ta không hiểu tham ma là gì. Đây là điều ta đã làm suốt đời, tu tập 9 ngày, 10 ngày ở đây. Ta tập tiêu trừ bản ngã, và ta cảm thấy rằng, ồ, bất cứ cái gì tôi hiến tặng là vì lợi ích cho người khác. Cũng như tôi có được nhiều lợi ích bởi vì có người hiến tặng cho tôi. Có người hiến tặng những thứ này nên tôi mới có được thâm ma huyền diệu này. Rất hữu ích cho tôi. Tương tự như thế, nguyện cho càng ngày càng nhiều người nhận được lợi ích từ thâm ma này. Cho nên, sự đóng góp thiện nguyện xuất phát từ một tâm thanh tịnh. Mong muốn giúp đỡ người khác. Muốn người khác thoát ra khỏi khổ đau. Sự mong muốn này được ghi vào công đức Parami của quý vị. Trái lại, khi bản ngã được bồi đắp, thì sự đóng góp này không còn là một parami nữa. Đến với một khóa thiền như thế này, quý vị có được cơ hội tuyệt vời để phát triển cả 10 parami này. Quý vị hành thiền, thanh lọc tâm, phát triển cả 10 parami. Người ta cũng đến đây để hiến tặng 10 ngày phục vụ trong những khóa thiền này. Những ai đến đây để phục vụ đang tập phát triển cũng 10 parami ấy. Họ có được cơ hội tuyệt diệu khi phục vụ ở đây. Họ thấy rằng họ đang tập phát triển 10 parami của mình. Từng giọt một trong 10 chai, chai lớn hay chai nhỏ, quý vị phát triển 10 parami ấy. Nếu quý vị sẽ trở thành một Samma Sambuddha, một vị Phật toàn giác, cái chai rất là lớn, đòi hỏi nhiều thời gian. Sự giải thoát hoàn toàn cũng đến ngay cả với cái chai nhỏ, nhưng tất cả 10 chai này phải được đổ đầy. Tất cả 10 parami này phải được hoàn chỉnh. Và để được như thế, quý vị có được cơ hội tuyệt vời khi đến với khóa học như thế này. Hãy tận dụng cơ hội có được. Lần tới, khi quý vị đến với khóa thiền, hãy lưu ý rằng tôi sẽ đến với khóa thiền không phải là đến với nghi lễ, với nghi thức hay với lễ nghi tôn giáo. Tôi sẽ đến để hoàn tất các parami của tôi. Tôi sẽ tạo ra sự đổi thay trong đời tôi. một sự đổi thay tốt đẹp hơn. Hãy tiếp tục áp dụng Dhamma vào đời sống hàng ngày. Tất cả 10 Parami này sẽ đến để giúp quý vị trong đời sống hàng ngày, không phải chỉ giúp vào lúc quý vị đạt tới đích cuối cùng. Cả 10 Parami này lúc nào cũng giúp quý vị trong đời sống hàng ngày. Khi nào có khó khăn gì xảy ra, quý vị sẽ thấy rằng không Parami này thì Parami khác sẽ đến giúp quý vị. Đây là tất cả những Parami tốt lành. Một tâm thanh tịnh phải có tất cả những phẩm hạnh tốt lành này. Và nhờ vào sự thực hành, quý vị đang phát triển chính các phẩm hạnh này. Nguyện cho tất cả 10 Parami của quý vị được phát triển, được viên mãn. Nguyện cho quý vị đạt được mục tiêu cuối cùng. Nguyện cho quý vị chứng nghiệm được giải thoát. Giải thoát khỏi những ràng buộc, những gông cùm, những xiềng xích của mọi bất thiện. Để quý vị hưởng được an lạc thật sự, hòa hợp thật sự, hạnh phúc thật sự, hạnh phúc thật sự. Bhavatu Sarva Mangalam.